Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể hội chúng. Qua câu hỏi này cũng không khó. Khó nhất là quý vị muốn quên những điều không đáng nhớ mới là cái khó. Còn cái câu hỏi này là quý vị hỏi rằng: mỗi khi tôi tập trung muốn nhớ một điều gì, tôi lại quên hẳn cái điều đó. Càng cố nhớ thì lại càng quên. Đây là một vấn đề chúng ta đặt ra. Càng cố nhớ sao lại càng quên? Quên tại sao biết hỏi? Quên tại sao biết hỏi? Hỏi cái quên. Người này là hỏi cái quên. Như vậy tức là còn nhớ cái quên của mình. Ủa, hôm qua tôi làm gì tôi quên mất. Như vậy là nhớ cái hôm qua tôi làm gì. Quý vị hiểu không ạ? Con khó nhất là cái muốn quên mà không quên được. Tôi nói lại cái vấn đề này. Có những cái muốn quên mà không quên được, cái đó mới khó. Ví dụ trong hội chúng ta lần này đi tu, lỡ có một người Phật tử nào đó nói một cái lời sốc, nói nó làm cho mình bực tức, mà mình muốn quên cái lời đó mới là khó. Vì vậy mà có nhiều người nó bảo bữa nào mà có bà đó là nhất định là không có tôi. Có tôi thì tôi không có bà đó. Tôi với bà là nhất định, hứa là không đội trời chung. Cái muốn quên đây nè, mà quên không được đó, cái đó mới là cái khó. Có nhiều khi có những cái chuyện mà quý vị trong gia đình, trong đời sống của quý vị, nhất là vấn đề vợ chồng cũng vậy. Ông chồng hay là bà vợ nói một cái lời mà mình tức quá, cứ ghim hoài. Chính vì vậy mà có câu: sống thì để bụng, chết rồi còn đòi mang theo nữa. Cái đó mới là cái khó. Là do từ quý vị cố chấp. Quý vị cố chấp cũng là một cái định ấy, nhưng mà cái định đó gọi là tà định. Trọng tâm vào trong một câu nói của ông xã của mình, hay là cái ông chồng trước đâu, hay là cái bà vợ trước đó, bây giờ nghe lại cái tên là thấy ghét. Đa phần nó quân tập vào trong cái tâm chúng ta rồi sanh ra sự chấp mắt đó. Cho nên bây giờ cái mà muốn quên, cái muốn quên nó lại càng nhớ. Có phải không quý vị? Cái đó mới là cái khó. Còn qua câu hỏi này, quý vị nói là muốn nhớ mà càng nhớ nó lại càng quên. Tôi thấy cái này vô lý. Càng nhớ nó lại càng quên là vô lý. Quý vị tự đọc lại đi cái câu nãy mà sư trưởng tập cho quý vị đọc. Tính, chữ tính á, tính vì công đức mẫu. Nếu quý vị đọc hoài cái câu này, tôi nghĩ rằng quý vị sẽ nhớ. Ban đầu thì quý vị quên hồi nãy bị sư bà chê, phải không? Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu nhắc đi nhắc lại, tính như công đức mẫu, niềm tin là mẹ đẻ ra các công đức lành, quý vị đọc hoài tôi nghĩ rằng quý vị sẽ nhớ, đúng không quý vị? Học ban đầu thì nó quên, học ít thì nó quên, nhưng mà học hoài thì nó sẽ nhớ thôi. Cho nên quý vị hỏi rằng để làm sao mà quý vị muốn tập trung về vấn đề cái định đó, quý vị muốn nhớ những cái cần nên nhớ, chúng tôi bày cho quý vị nhiều cách. Bây giờ rất là dễ, ví dụ quý vị muốn nhớ cái giờ để dạy tụng kinh, 3-4 giờ sáng, 3-4 giờ khuya, khó nhớ, quý vị dùng cái đồng hồ reo này, đúng không quý vị? Cũng dễ thôi, nhớ cái giờ để dạy tụng kinh, điều đó là điều tốt, dùng cái đồng hồ reo này. Rồi quý vị dùng cái điện thoại di động cũng được, nó cũng có bộ nhớ, đến giờ đó nó báo thức. Ngày xưa chúng tôi á chưa có những cái điện thoại di động thì muốn nhớ điều gì, ví dụ gặp có người đó người ta mời tôi đi cúng hay là đi giảng, ví dụ đi, lúc đó chưa có điện thoại thì kế bên đó tôi có một miếng giấy nhỏ, tôi ghi vào và bỏ trong cái tay áo. Đến như vậy để về mình ghi trên cái lịch, cái bảng của mình để cho nhớ. Hoặc lúc đó nếu không có miếng giấy hoặc không có cây bút thì có khi tôi đứng kế bên có một cái cây, tôi bứt một nhánh lá, tôi bỏ vào trong cái túi của tôi, về giặt đồ nó, ủa cái lá gì kỳ vậy ta, à nhớ rồi, thầy Nguyên Hạnh mời tôi thứ bảy tuần sau là đi giảng thế cho thầy, ví dụ như vậy. Nhờ cái miếng giấy này, nhờ cái miếng lá này mà tôi nhớ lại cái lời mời của thầy Nguyên Hạnh, rồi tôi ghi vào cái bảng. Cái đó cũng là một cái cách để tập cho mình dễ nhớ. Thêm một điều nữa, trong kinh Địa Tạng nói, bây giờ chúng tôi nói vào trong kinh, Đức Phật dạy rất kỹ, người nào đọc kinh Đại Thừa mà quên thì quý vị dùng một chén nước trong để trước tượng, rồi ngày đêm tụng niệm và cử ngũ tâm, rồi sau đó quý vị uống, thì tạo cho cái trí nhớ của quý vị quân tập, nó trở thành thói quen, quý vị dễ nhớ hơn. Quý vị về đọc lại trong kinh Địa Tạng, có Đức Phật có dạy điều này. Những điều mà thường tình của thế gian, nếu quý vị muốn nhớ, chúng tôi nghĩ rằng quý vị nhớ niệm Phật, tụng kinh, những cái giờ giấc của quý vị có thể là nhờ cái đồng hồ báo thức, nhờ cái điện thoại di động tạo cho quý vị nhớ, rồi quý vị tạo lên một cái bảng là cái lịch của mình để tạo cho mình nó quân tập vào trong cái chủng tử, cái con mắt của mình, để rồi đi ra đi vô để mình nhớ. Cái đó cũng là một cái thói quen để tạo cho mình thêm một cái cách dễ nhớ hơn. Đó là trong lúc ban đầu, mong rằng quý vị thực tập, lần sau quý vị sẽ dễ nhớ. A Di Đà Phật, xin cảm ơn quý vị.
Dạ vâng. Khi nói đến vấn đề nhớ rồi lại quên, rồi quên rồi lại nhớ, đây là một trong những vấn đề mà tất cả mọi người trong chúng ta giữa cuộc đời này luôn luôn gặp phải những trường hợp đó. Tất cả mọi người, ngay cả bản thân của chúng tôi, có thỉnh thoảng có nhiều người nói rằng tại sao các thầy các cô khi mà trả lời tất cả những câu hỏi đâu có thấy vị nào mang tập sách theo để mà nhìn, mà tại sao trả lời lưu loát cho hàng nam nữ Phật tử như vậy. Xin thưa, đây là một trong những cái kỹ năng, cái kỹ năng này được lặp đi lặp lại nhiều lần thì tự động ta sẽ nhớ. Nhưng mà thỉnh thoảng nó có những cái quên, có những lúc cần, trong lúc mà ngồi ở đây mà cũng phải tư duy, cần phải tìm ra một cái cách giải thích nào để cho nó phù hợp và nó hợp lý, tức là những gì mình đã biết trước đó và đem giải thích cho tất cả các vị. Và làm thế nào để có thể nhớ một cách ổn định? Thì ở đây chúng tôi thấy Thầy Thiện Trí đã đưa ra một trong những vấn đề, tức là ở góc độ của thế gian, ta không nên ỷ vào cái bộ nhớ của cái trí não của mình. Có nghĩa rằng nếu ta ỷ là rằng ta là một trong những bộ máy trí não thông minh, cái gì ta cũng nhớ hết, và tới ngày đó là tự động ta sẽ nhớ. Nhưng cái nhớ đó nó làm cho mình bị mệt mỏi, và từ cái mệt mỏi đó nên nó dễ sinh ra tình trạng bị quên. Chẳng hạn như các vị có một cái máy computer, một cái máy vi tính, mà nếu như các vị mở nhiều chương trình quá, mở nhiều cửa sổ, và khi các vị mở mà một loạt 10 cái cửa sổ thì cái trí nhớ của cái máy đó sẽ bị giảm. Nếu các vị muốn như vậy phải tăng cường RAM lên, có nghĩa rằng từ 512 các vị phải tăng lên là 1 GB hoặc là 2 GB hoặc là 3 GB, và cái số GB đó, cái GB của bộ nhớ càng nhiều thì lúc bấy giờ các vị có khả năng sẽ nhớ cái mức độ nhiều hơn. Còn nếu như số GB thấp mà các vị đòi nhớ nhiều thì cái máy vi tính nó sẽ chịu không nổi, và cuối cùng nó chịu không nổi bằng cách là nó quên hết tất cả. Do vậy cho nên một trong những yếu tố mà Thầy Thiện Trí đưa ra vấn đề là khi muốn nhớ, ta chỉ cần một trong những phương pháp đơn giản đời thường, đó là có một cái nơi để ta ghi lại. Có thể là ta ghi lại trên một cái điện thoại, có thể là ta ghi lại trên một cái cuốn sổ. Ai nói với ta một điều gì đó, ta cứ ghi lại. Đây là một trong những cái cách để làm cho ta nhớ một cách nhẹ nhàng, và đầu óc của ta cũng thảnh thơi hơn. Chứ còn chúng ta nhớ nhiều quá thì tự động chính nhiều cái nhớ đó, cho nên ta sẽ bị mệt mỏi. Và một trong những vấn đề mệt mỏi, ta làm thế nào để cho cái mức độ mệt mỏi đó nó bị tiêu tan, thì chỉ có một phương pháp được gọi là định. Chỉ gọi là định. Và cái định đó có nghĩa rằng trong một cái quá trình mà khi các vị ngồi đây, các vị buổi sáng sớm các vị sẽ bắt đầu chương trình khóa tu bằng một thời niệm Phật, rồi sau tới đầu giờ chiều ta bắt đầu một cái chương trình pháp đàm vấn đáp cũng bằng một cái thời niệm Phật. Thưa các vị, cái phương pháp niệm Phật đó là một trong những phương pháp mà chúng ta làm mới cái trí não của ta. Có nghĩa rằng ta sẽ bắt đầu làm cho trí não của ta buông xả hết tất cả những gì đã nhớ trước đó, và ta để cho cái đầu trí óc trí não của ta nó được trống rỗng, và nó rỗng rang, lúc bấy giờ ta mới có thể tiếp thu cái khác nó đi vào, và như vậy ta sẽ nhớ nhiều hơn. Nói đến vấn đề này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện. Có một người bạn tới để hỏi pháp một vị thiền sư, và người này là một trong những người gọi là bác lãm quần thư rất là giỏi. Và vị đó khi bắt đầu muốn chuẩn bị mà hỏi một câu nào, là thật ra vị đó đã có sẵn câu trả lời hết rồi. Và vị thiền sư mới bắt đầu rót trà, thôi ngài uống trà đi. Nhưng mà lạ một điều rằng vị thiền sư cứ rót mãi trên cái chén trà đó, và nó đổ, nó tràn ra ngoài, mà ngài vẫn cứ rót. Cái vị kia mới nói: Thiền sư, thầy đang rót nước tràn ra ngoài. Và dựa trên ly nước tràn đó, ngài mới nói với vị kia rằng: với một ly nước tràn này, nếu tôi một ly nước đã đầy mà tôi có đổ nước vào nữa thì nước này nó vẫn tiếp tục không vào được chén nước đó. Cho nên muốn cho cái nước khác vào thì phải uống hết nước này, rồi sau đó ta mới có thể chứa đựng được các loại nước khác. Cũng như vậy, trong tâm thức của mình, nếu mà nó đầy dẫy tất cả mọi cái suy nghĩ, chẳng hạn như buổi sáng ta làm gì, hôm qua ta làm gì, hôm kia ta làm gì, mà ta suy nghĩ hết toàn bộ như vậy, xin thưa ngày hôm nay các vị ngồi ở tại nơi cái quà giảng đường này, lời dạy của Chư Tôn Đức sáng nay các vị sẽ không nhớ gì hết, và chiều hôm nay các vị cũng không nhớ gì hết. Có nhiều người đã từng nói: hôm nay đi đạo tràng ở chùa Phổ Quang, mấy thầy giảng hay quá, sáng nay thầy Nhật Từ giảng quá hay, rồi thầy Nguyên Tâm cũng giảng quá hay, nhưng mà hỏi chiều lại có nhớ gì không? Dạ không nhớ gì hết. Có người đã nói như vậy, thưa các vị, hay thì có hay trong giây phút đó thôi, nhưng mà nhớ thì không nhớ gì cả. Lý do tại sao? Ta bị trong não của ta đầy ắp tất cả những lo âu và sầu muộn của câu chuyện ngày hôm qua, của câu chuyện ngày hôm kia, cho nên không thể nào mà ta có thể nhớ thêm một điều gì. Nhưng chính trong cái thời niệm Phật có nghĩa là nhớ vào một câu niệm Phật thôi, giây phút đó có nghĩa là ta đã rơi vào trong một cái trạng thái tâm, và ta gọi đó là tâm xả. Niệm Phật chính là tâm xả, thưa các vị. Các vị niệm Phật càng nhiều, tâm xả càng lớn, có nghĩa là ta để cho bộ não ta được nghỉ ngơi.
ở một cái trạng thái nghỉ ngơi. Và với một cái trạng thái nghỉ ngơi đó, một cái ly nước được trống rỗng, sau đó các vị sẽ tiếp thu tất cả những lời giảng của Chư Tôn Đức rất là dễ dàng. Cho nên mặc dù rằng không nói ra, nhưng mà sẵn hôm nay dựa trên cái nền tảng câu hỏi các vị nói tại sao quên và nhớ, thì nó là cái cần phải tập trung vào cái định. Định, ai càng định nhiều, tức là càng niệm Phật nhiều, càng giữ tâm trống rỗng nhiều bao nhiêu, thì người này đang ở một cái trạng thái được gọi là tâm xả. Và với tâm xả đó cho nên các vị sẽ nhớ nhiều hơn, nhớ nhiều hơn. Và những lời pháp của Chư Tôn Đức thì cần nên nhớ. Những cái lời mà ở bên ngoài đời các vị nên xả, nên buông xả. Mà lúc nào lo nghĩ nhiều quá các vị nên niệm Phật. Hay là nếu mà ai làm các vị buồn, các vị cũng phải ghi sổ. Giống như thầy Thiện Trí nói, khởi sắm cuốn sổ, các vị ghi: bữa nay cô ba ở cầu muối làm cho tôi buồn. Phải ghi vô như thưa các vị. Và sau khi ghi xong thì sao? Một trong những trạng thái là xả, tức là từ đó không còn nhớ đến cô ba nữa. Cho nên phương pháp này nó cũng rất là có lợi. Nhưng mà bên cạnh có một cái cách xả hay hơn, đó là ta hãy niệm Phật, ta hãy ngồi thiền. Và với cái phương pháp ngồi thiền niệm Phật như vậy, hay là ta có thể dùng nhiều pháp môn, ta tụng kinh, thì đó cũng là một trong những phương pháp xả. Chúng ta sang một câu hỏi kế tiếp. Câu hỏi này liên quan đến vấn đề của định, tại chúng ta đang chuyển qua phần định. Còn câu hỏi thế này: bạch Chư Tôn Đức, các sinh viên thực tập ở trong phòng thí nghiệm phải tập trung rất là cao độ để mà khám phá ra một vấn đề mới. Như vậy thì có phải chăng đây chính là một trong những cái định lực, và cái định này có phải là một trong năm lực hay không? Và với câu hỏi này của Phật tử, chúng tôi xin chuyển qua cho Đại Đức Thích Quảng Lực. Xin Đại Đức chia sẻ cùng với đại chúng.
Thì nói đến định ấy, thì chúng ta cũng có nghe qua những bài pháp mà Chư Tôn Đức đã dạy. Thì theo câu hỏi này đó, dù là sinh viên hay dù là nhà bác học, họ vào phòng thí nghiệm, họ nghiên cứu về một cái đề tài gì đó, hay là nghiên cứu về cái phát minh gì đó để họ làm lợi ích cho xã hội, cho con người. Thì những cái đề tài nghiên cứu đó nó thuộc lĩnh vực về thế gian, và cái sự tập trung kiến thức hay sự tìm hiểu về một cái gen hay là vi khuẩn, vi trùng gì đó để họ chữa trị cho bệnh tình của nhân loại, thì chúng ta thấy đó không phải là một cái định lực mà trong ngũ lực Đức Phật dạy cho ta xuyên qua năm màu cờ Phật giáo. Thì cái định lực này đó nó tượng trưng cho cái màu xanh đó. Thì chúng ta thấy khi mà chúng ta muốn tu định thì Đức Phật đã dạy cho chúng ta về quán niệm hơi thở hay là quán tứ niệm xứ, để chúng ta có một cái định tĩnh, cái định tâm, để chúng ta diệt trừ đi những cái phiền não, những cái vọng tưởng, những khổ đau do trong tâm hồn chúng ta dấy khởi. Thì khi Đức Phật còn tại thế thì A Nan là một người thị giả cho Đức Phật, có hai người đệ tử, một ông thì làm thợ rèn, một ông thì giữ nghĩa địa. Thì cũng nghe thấy A Nan là cái vị đa văn hảo tướng, cũng muốn đến gặp A Nan để cầu hỏi tu tập thiền định. Thì A Nan mới chỉ cho cái ông mà thợ rèn đó là quán bất tịnh, còn cái ông mà giữ nghĩa địa đó thì A Nan chỉ cho quán niệm hơi thở. Thì hai người đệ tử của A Nan này tu thời gian lâu không thấy hiệu quả, mà đau khổ phiền não nó vẫn tăng trưởng. Thì hai người này mới thắc mắc: sư phụ mình chỉ mình tu để được an lạc, để được giải thoát, mà sao mình tu hoài không có kết quả? Thì mới đến gặp A Nan. Và A Nan cũng bí lối, không biết để giải thích cho đệ tử của mình, mới dẫn lên gặp Đức Thế Tôn. Thì khi lên gặp Đức Phật, A Nan trình bày sự việc có hai đệ tử tu thiền định vậy đó, và con chỉ không biết có đúng hay không mà họ tu không có kết quả. Thì Đức Phật mới biểu A Nan nói hai người này làm cái gì đó, rồi ông chỉ pháp môn tu ra làm sao. Thì A Nan mới nói lên vấn đề là một người làm thợ rèn, một người giữ nghĩa địa. Thì bắt đầu chỉ pháp tu, cái người chỉ tu quán niệm hơi thở đó thì cho cái người giữ nghĩa địa, mà cái người mà thợ rèn đó thì quán bất tịnh. Tại vì do chỉ sai đi cho nên tu không có kết quả. Nếu mà chỉ đúng đấy là cái người thợ rèn đó phải quán niệm hơi thở, cái người giữ nghĩa địa đó phải quán thân bất tịnh. Tại vì cái người thợ rèn đó là họ thường thổi cái lò rèn, thổi lửa để nung đúc, thì khi họ thổi ra hít vô thì họ mới quán niệm được cái hơi thở của mình. Cũng người giữ nghĩa địa đi, hàng ngày thấy những cái thây chết, những cái mồ mả, những cái bất tịnh sình thúi của thi thể, thì mình chỉ đúng thì họ tu mới kết quả. Vì thế khi mà A Nan trình với Phật, Phật mới quở A Nan, tức là ông đã chỉ sai cái pháp tu cho đệ tử, cho nên bây giờ phải sửa lại. Thì sau khi Đức Phật dạy cho A Nan chỉ sửa lại thì hai đệ tử tu có hiệu quả, có an lạc, có hạnh phúc. Thì đây chúng ta muốn nói rằng cái việc tu định á, thì chúng ta phải dựa theo cái kinh nghiệm, tập trung tu tập hành đạo của mình. Tức là muốn đi vào thiền định á, thì chúng ta có 9 cách để hành thiền. Tức là hai lỗ mũi, hai con mắt, rồi tắm rửa, rồi ăn uống, rồi thời gian. Tức là chúng ta phải tắm rửa sạch sẽ, đừng có để cho thân thể ngứa ngáy. Ăn uống phải ít ỏi để cho thân thể nhẹ nhàng, không có hôn trầm. Thứ ba là mặc đồ, tức là tùy theo thời tiết lạnh thì chúng ta bận hơi đồ dày một chút, thời tiết nóng chúng ta bận đồ mát chút để cho nó phù hợp với thời tiết. Rồi thời gian là chúng ta phải ngồi vào cái giờ yên tĩnh, tức là 4-5 giờ sáng hoặc 9-10 giờ tối mà mọi người đi ngủ, khung cảnh yên lặng, vắng lặng thì ta ngồi nó phù hợp. Rồi nói về cái cách ngồi đó thì chúng ta có thể ngồi kiết già hay bán già tùy theo khả năng của mình, và lưng thẳng, cổ thẳng, mắt mở 1/4, tức là chúng ta không mở hoàn toàn. Mở hoàn toàn thì chúng ta sẽ bị vọng tưởng người qua kẻ lại, hay là chúng ta thấy cảnh trần, chúng ta sanh tâm phân biệt. Kế đến là mắt chúng ta không có nhắm, khi nhắm thì chúng ta tỉnh giác thì không nói gì, nhưng mà khi nhắm chúng ta buồn ngủ, chúng ta hôn trầm thì chúng ta tu cũng không có kết quả, mà nó thành bệnh, thành đau luôn. Vì ngồi thiền nó phải đúng cách, đúng phương pháp, và hơi thở phải thông để cho máu huyết chúng ta lưu thông, không tê chân, không nhức lưng, không tê cẳng, tê gối. Để ta ngồi từ từ nó thành một thói quen, chúng ta ngồi giờ nào, lúc nào cũng được. Và nếu như chúng ta mà không có ngồi đúng thì nó sẽ sanh bệnh. Và nếu mà vọng tưởng nhiều thì căng thẳng thần kinh, làm cho chúng ta gọi là tổ quả nhập ma. Vì thế cái định ở đây đó thì không phải là cái định lực của Đức Phật dạy, mà muốn cho được cái định lực của Đức Phật dạy đó thì chúng ta phải tập trung hành thiền. Khi mà chúng ta ngồi đó là buông xả toàn thân, tức là thả lỏng, chúng ta không gượng ép, chúng ta không có cứng nhắc, mà toàn thể thân thể tâm thân chúng ta phải thả lỏng hoàn toàn. thì chúng ta ngồi có hiệu quả, có an lạc, có hạnh phúc. Xin kể thêm một cái sự thiền định của Phật giáo. Thì chúng ta biết rằng một quốc gia Nhật Bản là ưa bị đụng động đất. Đấy. Thì khi mà động đất này đó, thì tất cả mọi người khi nghe báo động đất, báo động động đất thì tán loạn chạy. Thì có một cái vị thiền sư của Nhật Bản đó, họ nghe báo động đất mọi người tán loạn, ông này ông không chạy, ông ngồi ông nhập định. Tức là chúng ta định trong cái loạn, dù có sập đất đi mình cũng được sanh thiên, mình cũng được giải thoát, chạy đâu có khỏi, đúng không? Chạy không bao giờ thoát, động đất sao chạy. Đấy. Cho nên là cái sự định tĩnh thì chúng ta lúc nào cũng phải định. Còn nếu mà chúng ta không có tập trung định tĩnh thì chúng ta sẽ bị tán loạn, sẽ bị đọa lạc khi sự việc nó xảy ra đến với chúng ta. Cho nên chúng ta khẳng định rằng cái việc mà nghiên cứu hay là ở phòng thí nghiệm đó chẳng qua là để dùng kiến thức của mình để phát minh ra những cái việc mới để giúp lợi ích cho xã hội, phục vụ con người mà thôi. Còn cái quan trọng, cái định lực của Phật giáo là chúng ta phải tu tập, chúng ta phải định tĩnh để chúng ta phát huy được cái trí tuệ giác ngộ giải thoát của mình. Đó là những cái sự chia sẻ trong câu hỏi này. A Di Đà Phật.
Dạ vâng, như vậy ta thấy qua câu trả lời chia sẻ của Đại Đức Quảng Lược, như vậy thì vấn đề nghiên cứu là một cái điều tốt, và cái nghiên cứu đó là dựa trên một cái nền tảng phải nghiên cứu là sự tập trung rất là lâu dài. Có khi nó một ngày, có khi nó hai ngày, có khi nó một tháng, có khi nó cả năm. Như vậy thì sự tập trung lâu dài như vậy, nhiều lúc ta tưởng cái sự tập trung đó chính là định. Bởi vì ta nghĩ rằng định là một trong những định nghĩa, nó là sự tập trung. Nhưng mà coi chừng cái sự tập trung đó nó phải dựa trên một cái nền tảng là chánh định và tà định. Nó cũng là một sự tập trung thôi, nhưng mà coi chừng là giữa chánh hay là tà. Về vấn đề nghiên cứu thì ta thấy rằng cái này không phải là tà, nhưng mà ta phải xét xem coi muốn biết được chánh hay tà thì ta phải dựa trên nền tảng là kết quả của nó. Có nghĩa là kết quả khi ta đang tập trung thiền định thì cái định đó nó tạo ra một cái quả là an vui hay là đau khổ. Chẳng hạn như nếu như ta thiền định mỗi ngày, ta sẽ có một cái năng lực và ta sẽ sinh ra tuệ giác và ta thấy rõ, và từ đó ta sinh ra sự an vui và hạnh phúc. Trong khi đó, nếu ta tập trung nghiên cứu, ta thấy người này là quên ăn, quên ngủ. Như vậy thì quên ăn, quên ngủ. Như vậy cuối cùng là qua một tháng, hai tháng, ta nhìn cái người đó sẽ thay đổi từ một cái tướng đang có sức khỏe, tự nhiên ta nghiên cứu một thời gian mất sức khỏe. Như vậy thì cuối cùng cái đó là chánh định hay là tà định? Cho nên cần phải nhận rõ, mặc dù cái kết quả đó nó đem lại cái phục vụ cho tất cả mọi người, nhưng cái quan trọng là bản thân của người đó khi tập trung nghiên cứu cần phải có một cái sức khỏe, cần phải có an vui, cần phải có một cái tuệ giác, thì cái đó ta gọi là chánh. Còn cái nào mà nó mang lại sự đau khổ và hành hạ làm suy yếu cơ thể, như vậy là coi chừng chúng ta đang rơi vào không phải là một trong những cái định chánh, mà coi chừng nó là tà định. Và cái tà định đó nó không mang lại kết quả của sự giải thoát, nó không mang lại cái kết quả của sự an lạc, nó không mang lại kết quả của hạnh phúc. Cho nên cần phải lưu ý chỗ này, và đó là điều mà Đại Đức Quảng Lược đã chia sẻ với toàn thể. Thưa tất cả các vị, chúng ta sang một câu hỏi khác. Một câu hỏi khác này chuyển qua một cái yếu tố là tinh tấn. Thế nào được gọi là một trong những điều tinh tấn tốt? Một câu hỏi Phật tử đặt ra: Bạch Chư Tôn Đức, con có một người bạn rất là có lập trường, thường hay theo đuổi một cái vật gì đó hay một điều gì đó, thường hay là đeo đuổi đến bền bỉ cho tới cùng quan điểm ấy, tức là không bao giờ bỏ cuộc. Và điều đó theo con nghĩ có phải chăng rằng đó chính là sự tinh tấn? Có phải chăng đó chính là sự tinh tấn? Nếu
sự tinh tấn được hiểu theo quan điểm mà bền bỉ, và thì sự bền bỉ theo cái trường hợp này có cần thiết hay không. Như vậy thì chánh tinh tấn là có phải chăng rằng đó là một sự theo đuổi theo thói quen hay không? Có nghĩa rằng Phật tử này đang đặt ra một vấn đề là thế nào là tinh tấn, và tinh tấn là theo đuổi đến cùng một cái thói quen có phải là tinh tấn hay không. Để có thể hiểu rõ hơn về câu hỏi này, xin các vị cho một tràng pháo tay đến Ni Sư Huệ Liên để nhờ Ni Sư sẽ giải thích cho Phật tử được hiểu thêm.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin phép được chia sẻ câu hỏi. Theo đuổi một thói quen có phải là tinh tấn không? Ở đây có nêu ra là có người có một cái quan điểm sai lầm, nhưng mà để giữ vững lập trường của mình, cho nên cái quan điểm sai lầm đó vẫn cố gắng theo đuổi cho đến cùng để bảo vệ cái quan điểm của mình, dầu là quan điểm sai lầm. Như vậy có phải là giữ vững lập trường không? Ở đây như vậy thì cái sự mà theo đuổi đó, cái sự theo đuổi là sự bền bỉ, sự kiên trì, thì nó cũng là một khía cạnh của tinh tấn. Thì ở đây có phải được hỏi là có phải là tinh tấn hay không, mà tinh tấn mà bền bỉ kiên trì trong cái vấn đề như vậy á có cần thiết hay không. Thì ở đây chúng ta cũng nên hiểu tinh tấn trong đạo Phật của mình. Tinh tấn theo như đạo Phật gọi là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn thì đối lập với tà tinh tấn. Thì chúng ta hiểu chánh tinh tấn là gì. Chánh tinh tấn có nhiều cái lĩnh vực lắm. Thì trong cái lĩnh vực mà diệt trừ các cái bất thiện pháp, làm sinh khởi và tăng trưởng các thiện pháp, thì nó được gọi là sự chuyên cần tinh tấn, hay gọi tắt là tứ chánh cần, đó là chánh cần. Còn trong cái lĩnh vực mà làm nền tảng cho tất cả các thiện pháp thì nó được gọi là tinh tấn như ý túc. Trong lĩnh vực làm tăng trưởng các thiện pháp đi đến mức tối đa của nó thì được gọi là tinh tấn căn. Trong lĩnh vực là một sức mạnh không bị dao động hay không bị chi phối bởi các nghịch pháp thì nó được gọi là tinh tấn lực. Trong lĩnh vực dẫn đến giác ngộ chứng đắc niết bàn thì nó được gọi là tinh tấn giác chi. Trong lĩnh vực diệt trừ các nghiệp đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi để chứng đạt quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác thì nó được gọi là chánh tinh tấn. Cho nên chúng ta có nhiều cái lĩnh vực tinh tấn, nhưng tất cả các thiện pháp đều lấy tinh tấn làm nền tảng. Trong quá trình tu học cũng lấy tinh tấn làm nền tảng. Thì như vậy những cái tinh tấn, chánh tinh tấn trong đạo Phật là chánh tinh tấn liên quan đến các thiện pháp, liên quan đến sự tăng trưởng các thiện pháp, liên quan đến diệt trừ các ác bất thiện pháp. Các ác bất thiện pháp phải nỗ lực diệt trừ, các thiện pháp phải nỗ lực làm cho sinh khởi và tăng trưởng lên. Thì như vậy những gì tinh tấn, nỗ lực, kiên trì, cố gắng hết sức mình để đưa đến thiện pháp, đưa đến sự an lạc hạnh phúc cho bản thân, an lạc hạnh phúc cho nhiều người, thì điều đó nên cố gắng thực hiện, điều đó nên kiên trì, điều đó nên giữ vững, và có thể đạt được. Khi đạt được mục đích thì chánh tinh tấn mới hết. Cho nên trong cái quá trình tu tập thì chánh tinh tấn luôn luôn đi theo trong tất cả các cái sự tu học. Thì như vậy chúng ta biết rằng người mà theo đuổi một thói quen có phải là chánh tinh tấn hay không. Theo đuổi một thói quen này không có nói thói quen tốt hay là xấu. Nếu thói quen tốt nên duy trì và phát triển, nếu thói quen xấu nên cố gắng loại trừ nó ra. thói quen xấu, có nghĩa là thói quen chiều bữa nào cũng đi nhậu, thì thói quen đó nên được tinh tấn loại bỏ, được là tránh tinh tấn. Thói quen ai nói gì cũng phải đi học lại cho người khác nghe, thì thói quen đó nên loại bỏ. Thói quen đó là thói quen nhiều chuyện, thói quen làm bà tám. Và thói quen, những cái thói quen xấu đưa đến khổ mình khổ người thì nên loại bỏ, nên tinh tấn để diệt trừ. Thói quen ngày Chủ nhật phải đi chơi, không có chịu đi học, không tham dự khóa học. Hễ đám cưới nào ngày Chủ nhật mời là phải đi, dầu là ngày đó là ngày có khóa tu một ngày an lạc. Thói quen mà chuyên đi đám cưới trong cái ngày khóa tu an lạc đó thì thói quen đó cũng nên tinh tấn được loại bỏ. Tinh tấn nghĩa là mình cố gắng vượt qua, dầu có ai mời nữa, đám cưới ngày Chủ nhật có khóa tu một ngày an lạc thì thôi xin miễn. Thì cái đó là những cái thói quen cần, chúng ta cần sử dụng tinh tấn để cố gắng hết sức mình vượt qua, không có bị dao động chi phối bởi các nghịch pháp. Đó được gọi là tinh tấn lực, có sức mạnh của tinh tấn. Và những ai mà rủ mình đi gây lộn chửi lộn thì cũng cố gắng tinh tấn, đừng để cho những cái điều đó chi phối mình, phải vượt qua và rủ níu kéo bạn của mình trở về với mình. Thay vì đi gây lộn với người khác thì thôi chị đi với tôi đến khóa tu một ngày an lạc, cùng nhau tu học. Thì đó, chúng ta là tất cả đều phải sử dụng tinh tấn hết. Tinh tấn nằm ở khắp mọi nơi, ở trong các thiện pháp và bất thiện pháp. Nhưng người tu chúng ta phải biết tinh tấn đặt ở chỗ nào, và tinh tấn loại bỏ những cái điều ác, và tinh tấn phát triển những điều thiện. Đó là sự tinh tấn. Thì như vậy, tinh tấn thói quen thì cố gắng giữ cái thói quen tốt và phát triển cái thói quen đó đến mức tối đa. Thì thói quen ngày Chủ nhật nào không đi đến chùa Phổ Quang để tu một ngày an lạc thì ngày đó bức rất khó chịu, đó là tinh tấn tốt, đó là tránh tinh tấn. Còn ngày nào không đi được thì chúng ta bồn chồn khó chịu thì chúng ta phải cố gắng đưa mình hướng về cái khuynh hướng thiện và sự thực hành tốt đẹp để đạt được cái sự mong muốn của mình, và như vậy cuộc sống có an vui và hạnh phúc, không có lo âu sợ hãi tiếc nuối. Xin được chia sẻ. A Di Đà Phật.
Chúng ta sang câu hỏi kế tiếp. Một Phật tử đã đưa lên một câu hỏi rất là tuyệt vời. So sánh giữa tuệ căn và tuệ lực khác nhau như thế nào? Người tu muốn phát triển về hạnh phúc thì lúc bấy giờ là nên phát triển về tuệ căn hay là tuệ lực? Cái chữ tuệ này nó cũng được gọi là huệ. Đây là một trong những thuật ngữ mà nó vừa gọi là tuệ, nó vừa gọi là huệ. Cho nên huệ cũng vậy mà tuệ cũng vậy. Như vậy thì vấn đề là theo quý Phật tử, hay là huệ lực nó khác nhau ở chỗ nào? Và đối với bản thân của một người mà đang tu, tức là các vị thường xuyên lên chùa Phổ Quang để mà tu tập, thì ta nên phát triển về tuệ căn hay là ta nên phát triển về tuệ lực? Theo các vị nên phát triển cái nào?
Im lặng quá.
Dạ vâng, để các vị có thể hiểu rõ thêm, chúng tôi phải cung thỉnh ni trưởng Tịnh Thường xin chia sẻ đến toàn thể đạo tràng.
Này, câu này câu thứ ba mà cũng là câu cuối cùng ha, câu cuối cùng à, thưa quý vị là ở trong kinh á như Duy Thức Học thì thường nói là, quý vị nói là tệ căn, nhưng mà Duy Thức Học nói là căn bản trí, còn tệ lực ở Duy Thức Học nói là hậu đắc trí. Quý vị chơi, quý vị đổi cái từ này cho làm cho giảng sư biết chơi, nhưng mà chắc cũng không có biết. À, có nghĩa là tệ căn là cái gốc, còn tệ lực là cái ngọn. Quý vị nhớ vậy, cái mới làm ăn sau này. Còn tệ căn là cái vốn liếng có sẵn. Giống như quý vị có 100 ngàn đó, là cái vốn tệ căn. Tôi thí dụ cho dễ hiểu. Rồi quý vị có một cái vốn 100 ngàn đó, quý vị mới đem ra bán chè, bán cháo, bán xôi gì chẳng biết. Rồi mai mốt quý vị té ra lời được thêm 100 ngàn là lúc 100.000 thứ hai đó thì gọi là cái tuệ gì? Tệ lực, tức là cái làm ăn sau này, cái ngọn, cái lời sau này. Tức là cái tệ căn là cái vốn mình có rồi, Phật tâm, Phật tánh quý vị có rồi. À, ở trong sách Nho nói rằng sơ nhân chi sơ tánh bổn thiện, tức là mỗi con người sinh ra đều có cái thiện căn, thiện tánh sẵn. À, cái vốn liếng làm Phật mình có rồi. Thì bây giờ cái tệ lực đó, muốn cho thành công một người tu dù xuất gia hay Phật tử tại gia, đã là đi tu thì có nghĩa là muốn hạnh phúc, có nghĩa là muốn thành công, muốn thành Phật, muốn đạt kết quả mới vào chùa tu học, người nào cũng vậy hết. Đó, muốn thành Phật, muốn có hạnh phúc. Thì bây giờ quý vị nói trong hai cái này phải phát triển cái nào? Cái nào cũng cần hết. Cái này yểm trợ cho cái kia bổ sung cho cái nọ. Cái hột xoàn chúng ta có rồi, nhưng mà nếu 3 năm chúng ta để đó, chúng ta không mài dũa, thì hột xoàn đó 3 năm nó trở thành là hột cát, hột sạn. Đó, cho nên muốn hột xoàn nó sáng thì chúng ta phải dũa, phải mài. Muốn cho cái căn lành mình, cái căn bản trí, cái Phật trí của mình nó phát triển, thì quý vị mỗi ngày quý vị đến chùa nè là tệ lực đó. À, là quý vị phải nghe pháp, quý vị nghe kinh, để quý vị nhờ chư vị giảng sư này để giảng pháp, để mà nhắc nhở khai thông, làm cho cái tâm quý vị sáng ra. Cái hột xoàn có rồi, nhưng mà nếu chúng ta đem để trong bóng tối hoài thì không thể nào mà nó sáng được. Cho nên cần phải có người lau chùi mài dũa để cho nó sáng. Thì cái tệ lực, tức là tệ căn có rồi, là phần mình căn bản trí có rồi, nhưng mà phải nhờ cái hậu đắc trí, phải nhờ nỗ lực tu tập ra đi. Rồi mình đi không nổi, nhờ cái sức của quý thầy giảng dạy để phân tách, để đục đẽo, ngày nào cũng đem Phật pháp để mà truyền bá dạy dỗ, nó đưa vào tâm thức của mình, để cho cái tệ căn của mình nó được phát triển, nó được viên mãn, nó được tròn đủ. Chứ tệ căn có rồi, nhưng mà phải nhờ tệ lực, nhờ sự tu hành của mình, sự nỗ lực cố gắng của mình vươn lên, rồi phải nhờ tha lực của quý thầy ở bên ngoài để yểm trợ đó, cho cái căn bản trí của mình nó sáng lên. Thì do nơi cái tệ lực là nhờ cái sự tu tập của mình để gọt rửa phiền não, bữa nay bỏ một chút, mai bỏ một chút, rồi anh đem Phật pháp vào, cũng như ánh sáng mặt trời mọc lên thì tất cả cái bóng tối mây mù nó sẽ tan đi. Những Phật pháp đưa vào thì tất cả những phiền não, những chấp mắc, những cái giận hờn, những cái ganh tị, những cái ốm yếu trong lòng mình nó tiêu ma rồi, thì cái tuệ căn mình nó bị trọn vẹn khai phá. Lúc đó mình được trọn vẹn hạnh phúc, gọi là mình thành Phật. Cho nên hai cái đều bổ sung với nhau, không có thể cái nào thiếu hết. Mình tự đi mà cũng phải có người dẫn mình, phải có học, có hỏi. Chứ nếu không có thì mình không thành được. Nhưng mà nhớ rằng mình phải tệ lực này, mình phải chọn thầy, chọn minh sư, chọn người hướng dẫn, chứ không phải mình gặp thầy nào cũng gọi là tệ lực, tha lực giúp mình, không có được. Nếu mà không phải là thầy chánh, bạn lành thì có thể là giúp mình đi méo mó, không có thành công. Có một cái thí dụ, có một nhà bá tước nó cần một con ngựa để cởi. Nhà bá tước ngày xưa đó là người ta cởi ngựa là gọi là dân sang, cho nên ra lệnh để mua một con ngựa về để mời một mã sư để điều phục, tức là cái đó để điều phục. Nhưng mà con ngựa là gia chánh, nhưng mà nhà anh chàng ta mời một mã sư đó, bữa đó để điều phục và một người cho ngựa ăn. Hôm nọ nhà bá tước muốn đi chơi, với biểu dẫn con ngựa ra để cho ta đi. Thì dẫn con ngựa ra, nhà bá tước thấy con ngựa sao cái chân đi cà nhắc. Thì nhà bá tước hỏi: con ngựa của ta nó có ăn không? Nó dạ ăn đầy đủ. Có cho nó uống nước đầy đủ không? Có uống nước đầy đủ. Nó có ngủ nghe tắm rửa? Có tắm rửa, có ngủ nghe đầy đủ. Vậy tại sao nó đi cà nhắc? Mời ông mã sư ra. Thì mời ông mã sư ra coi như là tha lực. Ông mã sư ra thì thấy cái chân ổng đi cà nhắc. Thì ông bá tước nó hèn gì con ngựa ta nó đi cà vậy? Cà nhắc là tại vì cái tha lực đó, nó mình gặp ông thầy không có chân chánh, gặp những bạn không có tốt. Cho nên cái tha lực này để giúp cái tự lực mình thành công thì phải thầy bạn rất tốt, như những quý hòa thượng thượng tọa ở Phổ Quang, như chúng tôi chẳng hạn. A Di Đà Phật.
Dạ vâng, xin được cảm niệm công đức của sư bà, của ni trưởng Tịnh Thường đã có một cái ví dụ rất là cụ thể giúp cho Phật tử có thể hiểu hơn về cái tuệ tuệ căn và tuệ lực. Có nghĩa rằng trong hai điều đó, đối với một người tu tập muốn đi tìm một cái con đường hạnh phúc thì cần phải phát triển cả hai, chứ không phải chỉ có tuệ căn hay là chỉ có tuệ lực. Từ ngay góc độ đó, cho nên ta cần phải có mặt ở tại đạo tràng, ở tại chùa Phổ Quang hàng tuần. Và người nào có đi thường xuyên như vậy, không phải chỉ là sự đánh giá sự tinh tấn của các vị trong mỗi ngày, mỗi một tuần, mà nó còn là một trong những cái vấn đề là khi các vị có mặt tại đây, các vị sẽ được hòa thượng tôn sư sẽ triển khai về nền tảng giáo lý của nhà Phật, để từ đó các vị sẽ phát triển được cái tuệ căn, và đồng thời các vị sẽ có khả năng từ nơi đó các vị biết cách ứng dụng để mà phát triển ra một cái tuệ lực. Bởi vì nếu không hiểu được tuệ căn thì làm sao chúng ta có thể phát triển được một cái tuệ lực. Do vậy cho nên một trong những yếu tố cần phải phát triển cả hai, cần phải phát triển cả hai. Ta cần phải thường xuyên, ta cần phải tinh tấn, và chính trong sự tinh tấn đó ta mới có thể tìm thấy niềm vui và an lạc. Chúng ta sang câu hỏi kế tiếp. Một Phật tử trong đạo tràng cũng rất là băn khoăn, và chính sự băn khoăn đó nên đã hỏi Chư Tôn Đức như thế này: Bạch Chư Tôn Đức, con của con nó thường xuyên chơi game online đến mức nó tập trung rất là cao độ, đến nỗi nó quên ăn, nó quên ngủ. Vậy cho con hỏi, đó có phải là hình thức của định hay không? Có phải hình thức của định không? Dạ vâng, để có thể hiểu thêm vấn đề này, chúng ta hãy nhờ Thầy Thiện Trí chia sẻ cùng với Phật tử này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể hội chúng. Qua câu hỏi này, một Phật tử rất băn khoăn về cái việc chơi game online của con cháu mình. Đây là một cái tình trạng xảy ra tương đối hơi bị nhiều, đến mức độ cháu bé này chơi game online mà kể cả quên ăn, quên ngủ. Thì tôi nói là cái này là đứa bé này nó rơi vào tình trạng gọi là ghiền thì đúng hơn. Còn với quý vị hỏi rằng có phải định hay không, thì chúng tôi xin phân tích về vấn đề định như thế nào. Thật ra cháu bé này chơi game như vậy có phải định hay không, điều này chúng ta nên xem lại cái việc chơi của bé. Nếu phải chăng cháu chơi đúng với vấn đề giờ khắc của mình thì chúng tôi cũng tạm gọi là định. Định ở đây là gì? Là định giờ, và có cố định cái giờ giấc rất đàng hoàng, và chú tâm vào trong việc chơi cũng gọi là định. Cũng gọi là định. Nếu cháu bé chơi đúng giờ, giờ giấc của cha mẹ giao ra, ví dụ một ngày cháu đi học về có thể chơi được một vài tiếng đồng hồ gì đó, mà trong khi cháu chơi như vậy, cháu dẹp bỏ hết những cái công việc mà nghe tiếng ồn, tiếng ào này kia đó, rồi cháu chú tâm vào trong cái công việc chơi đó, chơi trong khoảng thời gian và chơi hết sức nhiệt tình, tôi nghĩ đó cũng là cái định. Nếu cháu chơi đúng giờ giấc, cháu nghĩ thì đó là cái định tốt chứ không sao cả. Nhưng mà nếu như cháu chơi mà đến mức độ quên ăn bỏ ngủ, đây là điều hết sức nguy hiểm. Định này trở thành tà định rồi, rất nguy hiểm, bởi vì nó ghiêm, rất nguy hiểm. Cho nên trong cái vấn đề định, giáo lý nhà Phật của chúng ta có phân ra rất là nhiều cái định. Có cái gọi là vô tưởng định, cái định mà không có tưởng, cái này là định của ngoại đạo. Cho nên ngày xưa có một vị thiền sư ngồi thiền thiền định mà 500 của xe bò đi ngang qua, vậy này nó không nghe không biết, cái định đó sai. Cái đó gọi là vô tưởng định. Vô tưởng định, diệt tận định. Chúng ta đi đến cái chỗ cái định biết chứ không phải không biết, nhưng mà không bị động tâm bởi 500 chiếc xe bò đi ngang qua. Cái đó mới gọi là cái định của Phật giáo. Biết chứ không phải không biết, nhưng mà mình không bị động tâm. Cho nên cái định của Đạo Phật đi đến chỗ diệt tận định. Chẳng hạn như khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, khi còn một sa môn đi tầm sư học đạo với ông A La Lam và Quốc Đạo Lâm Phất, chứng từ gì? Tứ thiền, đó là không vô biên xứ. Xin lỗi, tứ thiền, sơ thiền, ly sanh hỷ lạc. Nhị thiền phải định và sanh hỷ lạc. Nhưng đến tam thiền, ly hỷ diệu lạc. Và đến tứ thiền phải là gì? Xả niệm thanh tịnh, tức là xả luôn cả cái ý niệm mới được sự an lạc. Và chứng của tứ bát định, tứ thiền và bát định, thì cái bát định đó nó có gọi là cái tứ không, là không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng xứ định. Cái lúc ban đầu ông A La Lam và Quốc Đầu Lâm Phất chứng gọi là vô tưởng định và không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ luôn. Và đến cái cuối cùng đó là phi tưởng, phi tưởng định. Nhưng đến ngày Long Thọ, tinh thần của Đại Thừa bảo rằng không phải định mà vô tưởng như vậy, thì có khác gì vị thiền sư mà ngồi thiền mà không biết gì hết, cả 500 của xe bò đi ngang qua cũng chẳng biết gì cả. Như vậy thì cái đến định đó gọi là vô tưởng định. Cho nên ngài Long Thọ mới nói phi tưởng, phi tưởng, phủ nhận luôn cả cái phi tưởng kia. Đến tinh thần của ngài Long Thọ mới đưa vào trong chỗ là phi tưởng và phi tưởng, phủ định luôn cái phi tưởng kia. Đó gọi là tiếng xả, mới đúng với tinh thần của Đạo Phật. Quý vị nhìn một đứa bé này chơi game mà nếu quên ăn bỏ ngủ, như vậy là cái đó gọi là tà định. Tà định chúng ta không nên sử dụng. Và ở trong đời này quý vị có nhìn với những cái hình thức mà có thể tạm gọi như là định. Quý vị có thấy những người mà họ chơi xiếc á, họ xiếc á, họ đi trên một cái dây rất là nhỏ như thế này, đi từ đầu bên này đi qua đầu bên kia. Nếu họ không có sự định tâm thì sẽ thất bại. Cho nên người này họ có một cái sức định rất là vững, đây là định tâm để họ mới không có bị thất bại. Chúng tôi cũng thường hay đi thấy có những cái đám ma mà có những người mà họ xiết đó, họ để cái chai rượu á, họ đội lên đầu nè, họ giang hai tay ra và đi xuống và họ cúi xuống, giang tay không giữ nha, mà họ cúi xuống họ rót rượu thành công. Đó là một sức định, nhưng cái định đó định của thế gian, cái định đó của thế gian. Cho nên Đạo Phật chúng ta là đi vào trong chỗ thiền định và không chấp mắc trong vấn đề chúng ta ngồi thiền định nữa, mới gọi là rốt ráo phá luôn cả cái ngã chấp. Để trở lại cái vấn đề của đứa bé này, nếu như cháu chơi game mà chơi đúng giờ đúng giấc, cũng vẫn giữ sức khỏe tốt, lên online chơi game hoặc nghiên cứu gì đó, nếu như cháu nghiên cứu những điều tốt thì đây là phát triển về mặt trí não cho cháu. Nhưng mà nếu như rỡ rơ vào trong chỗ ghiền mà quên ăn bỏ ngủ là điều rất là nguy hại. Cho nên qua câu hỏi này, chúng tôi cũng xin đề nghị các bậc phụ huynh phải về xem lại con em của mình nó chơi như thế nào, chúng ta có thể cho nó có một cái lịch rõ ràng và nó chơi xem thử, chúng ta rình coi thử nó chơi như thế nào. Nếu mà đứa này chơi với tính cách để mở mang về vấn đề trí não thì chúng ta cũng nên tạo điều kiện cho cháu chơi đúng giờ đúng giấc. Chứ nếu mà chúng ta ép nó mà không cho nó chơi thì coi chừng tức nước vỡ bờ đấy. Nhưng cái chơi đó, sau khi trong cái chơi đó, quý vị thấy nó có đem lại sự lợi ích hay không, có phát triển về trí não hay không, thì chúng ta phải xem lại và tạo điều kiện cho các cháu chơi cho tốt, để nó giải tỏa đi cái vấn đề là tìm hiểu, nghiên cứu những cái vấn đề gì bên ngoài, và nó làm sao phát triển được cái trí não. Điều đó là điều rất là tốt. Chúng tôi xin đôi lời nhắn nhủ cho quý vị. A Di Đà Phật.
Dạ vâng, đây là câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi này liên quan đến tuệ căn, hay là ta gọi đó là trí tuệ. Bạch Chư Tôn Đức, có những điều hay giữa thế gian thường được gọi là túi khôn của nhân gian, có những điều mẹo vặt được xem đó là kỹ năng của kiến thức, nhưng mà tất cả chúng đều góp phần làm cho cuộc sống được hạnh phúc hơn. Như vậy cho con hỏi, kiến thức đó có được gọi là tuệ căn trong ngũ căn hay không? Tức là cái ý nghĩa tuệ căn theo góc độ Phật tử này hỏi đó là cái túi khôn giữa nhân gian và những kỹ năng kiến thức như là mẹo vặt. Những cái đó về túi khôn về của nhân gian hay là những kỹ năng kiến thức có được xem là tuệ hay không phải là tuệ? Theo các vị, phải hay không phải? Im lặng quá. Nếu vậy thì chúng tôi phải chuyển câu này đến Ni Sư Huệ Liên. Xin Ni Sư hãy chia sẻ cho Phật tử được hiểu thêm về những kiến thức của nhân gian và những mẹo vặt, đó là tuệ hay không phải tuệ?
Những điều của thế gian mà được gọi là những cái điều gọi là túi khôn, về túi khôn của nhân gian, thì thường chúng ta có cái câu nói rằng khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có biết mà sống thôi. Ở đây hãy nói đến khôn rồi có nói đến cái dại. Mình khôn thì người khác dại. Cho nên nó thuộc về cái phần đối đãi, phần hơn thua, phải quấy, đúng sai. Còn cái mẹo vặt á, cái mẹo vặt á là những cái mà giúp đỡ cho đời sống dân gian hiện tại nó có cái hạnh phúc trong cái cuộc sống hiện tại, nó liên quan đến thế gian. Còn cái tuệ căn á, ở trong cái ngũ căn á là trí tuệ được phát sinh từ định, cho nên á tuệ căn đó là trí tuệ hiểu biết được bản chất thật của sự vật qua ba hình tướng là vô thường, khổ, vô ngã, cho nên đó là gọi là tuệ căn. Những cái hiểu biết này á, về ba cái hình tướng của bản chất thật của sự vật đó nó đưa đến cái sự diệt trừ tham, sân và si. Khi mà hiểu được bản chất vô thường, khổ và vô ngã của sự vật thì tham không có khởi, sân không khởi, si không có khởi. Cho nên tuệ căn ở đây liên quan đến sự loại bỏ tham, sân và si nữa, cho nên được gọi là tuệ căn. Còn những cái khôn của thế gian, những mẹo vặt của thế gian, nó chỉ liên hệ đến cái pháp nhân, cuộc sống của nhân gian mà thôi, nó không có liên hệ đến phương diện giải thoát. Cho nên nó không phải là tuệ căn ở trong ngũ căn. Những cái khôn lanh của thế gian chỉ là thói thường ở trên đời thôi. Còn muốn giải thoát thì chúng ta phải phát triển về cái kiến thức về cái bản chất thật của sự vật. Thấy được bản chất thật của sự vật rồi thì chúng ta mới giải thoát được mà thôi. Thì cái sự giải thoát đó đưa đến sự an lạc, hạnh phúc cho mình và hạnh phúc cho người. Đó được gọi là tuệ căn. Là những cái điều ác chúng ta nên bỏ, những điều thiện chúng ta nên làm, những cái điều mà chúng ta hiểu biết nó đưa đến khổ mình, khổ người, điều đó không nên làm. Những điều mà đưa đến lợi mình, lợi người, những điều đó nên làm, thì đó gọi là sự phát triển của trí tuệ. Chúng ta được xin chia sẻ câu hỏi cuối cùng. A Di Đà Phật.
Thưa tất cả các vị, qua cái câu trả lời của Ni Sư đã làm cho chúng ta hiểu rõ thêm về tuệ, tức là trí tuệ. Về cái túi khôn giữa nhân gian, ta cũng gọi đó là cái trí, trí khôn. Nhưng mà cái trí khôn hay là một cái mẹo vặt, tức là một trong những điều mà ta gọi là thông minh.
Như vậy thì một câu hỏi mà chúng ta thấy ở đây có nghĩa rằng đang so sánh giữa cái thông minh và cái trí tuệ là nó giống nhau hay là khác nhau. Thật ra thì cái thông minh hay là cái trí của thế gian nó không thể nào so sánh được với cái trí tuệ. Cái trí tuệ là một trong những quá trình mà không phải là do học hỏi, mà nó là một trong những cái quá trình mà ta phải có một cái lực tu, và nhờ một cái lực tu đó cho nên cái tuệ trí mới xuất hiện. Và cái tuệ trí đó là một trong những cái nhìn nó sâu xa và nó sâu sắc, chứ không phải là một cái nhìn mà nó dựa trên cái hình thức đối đãi như ni sư đã từng vừa mới nói. Từ ngay chỗ đó cho nên ta thấy được cái tuệ căn trong nhà Phật nó hoàn toàn cao hơn rất là nhiều. Và cái tuệ căn đó được xem là một trong những cái căn bản của cái là nền tảng của việc hình thành ra một cái trí tuệ. Cho nên từ ngay cái chỗ đó cho nên ta sẽ thấy được tất cả những kiến thức của sự hiểu biết giữa thế gian chỉ là một trong những cái mà ta gọi là hiểu biết trên nền tảng của văn tuệ. Nó không phải là tư tuệ mà nó cũng không phải là tu tuệ. Có nghĩa rằng ta thấy trong nhà Phật khi phân tích về chữ tuệ, nó ở ba góc độ và ba khía cạnh. Từ văn tuệ ta sẽ dẫn tới tư tuệ, tức là ta phải tư duy về những điều đó để xem cái nào là thiện và bất thiện. Rồi từ cái sổ tư duy đó ta sẽ chuyển tới cái chỗ là tu tuệ, để từ một cái tu tuệ đó bắt đầu nó nảy sinh ra một cái sự hiểu biết. Và một sự hiểu biết mà nó xuất phát từ ngay trong một cái tâm thức, từ một cái tâm thức mà nó trở về với một cái chân tâm, chứ nó không phải là đang sống với một cái vọng tâm. Đây chính là một trong những cái tuệ mà ta cần biết. Thưa tất cả các vị, suốt gần khoảng 2 tiếng đồng hồ với 10 câu hỏi, chúng ta đã làm sáng tỏ về một cái quan điểm về ý nghĩa của lá cờ Phật giáo. Lá cờ Phật giáo bình thường chúng ta nhìn nó chỉ là 5 sắc màu theo hình chiều dọc và 5 sắc màu theo chiều ngang. Nhưng mà thật ra trên một cái lá cờ đó mang một cái ý nghĩa rất là cao. Ý nghĩa đó chính là ánh hào quang của Phật, chính là sự giác ngộ của Đức Thế Tôn. Mà trên 5 màu đó thì nó lại tương đồng với 5 căn và 5 lực, đó chính là tính, tấn, niệm, định và tuệ. Chính là 5 điều này. Và nhờ vào tính tấn, tính là tinh, tấn là tinh tấn, niệm là nghĩ nhớ, và định là tập trung, và tuệ là sinh ra trí tuệ. Và chỉ có 5 điều đó thôi mà Đức Thế Tôn thuở xa xưa Ngài đã chuyển từ một bậc phàm phu để từ một người phàm phu để trở thành một bậc thánh. Có nghĩa rằng Ngài bằng một cái sự tu tập của chính bản thân của mình trên 5 nền tảng căn bản này, trên tính, tấn, niệm, định, tuệ, mà từ đó Ngài đã thành tựu chánh đẳng chánh giác, và Ngài đã trở thành một người hạnh phúc giữa nhân gian. Ngài không còn sống với những cái vọng tâm, Ngài không còn bị chi phối bởi tất cả những điều ảo giác, ảo tưởng giữa thế gian. Cho nên hãy nhìn vào lá cờ 5 sắc và ta hãy nhìn thấy trong đó có 5 căn, trong đó có 5 lực. Và từ ngay cái đó ta quyết chí tu tập, và chỉ có sự tu tập trên tính, tấn, niệm, định, tuệ. Đây là chúng ta đang mở ra một cái cánh cửa giải thoát cho bản thân của chúng ta. Cho nên qua cái ý nghĩa của lá cờ, có nghĩa rằng ta sẽ thấy được một trong những phương pháp tu tập, một trong những lời nói mà không lời. Đức Thế Tôn không có nói bằng lời mà ngôn ngữ, chỉ cần nhìn thấy lá cờ thì ta biết đó chính là một trong những ngôn ngữ mà Đức Thế Tôn đang muốn nói đến nhân gian. Và cái dựa vào cái lá cờ đó ta cũng có thể tự mình tu tập để được giải thoát. Hay theo góc độ khác, ta có thể nói nhìn vào lá cờ là ta đã thấy Phật, và Phật là ngay trong cái lá cờ. Có nghĩa rằng Phật từ nơi trong tính, tấn, niệm, định, tuệ, và từ nơi đó mà thành tựu, chứ không phải ở một nơi nào khác. Do vậy cho nên suốt gần 2 tiếng đồng hồ qua, chúng tôi thấy Chư Tôn Đức đã rất là nhiệt tâm và trả lời cho tất cả các vị những câu hỏi liên quan đến tính, tấn, niệm, định, tuệ, để chúng ta có một cái nhìn đúng đắn về tính, tấn, niệm, định, tuệ, tu như thế nào để có thể thành tựu. Chứ còn nếu ta không hiểu biết một cách rõ ràng về tính, tấn, niệm, định, tuệ, ta đi vào trong những cái tà tà tính, tà niệm, tà định hay là tà tuệ, thì tất cả những điều đó không mang lại an lạc, mà hãy nên sống với một cái chánh, có nghĩa rằng ta hướng tâm về trong cái sự những điều thiện, chứ không phải ta hướng tâm về những điều bất thiện. Và chắc chắn những điều đó, ngày hôm nay chúng tôi hy vọng tất cả các vị đều đạt được sự hiểu biết, và nhờ sự hiểu biết của năm căn này, và hy vọng tất cả các vị cố gắng tu tập để từ đó phát sinh ra năng lực, và một ngày không xa tất cả các vị sẽ được an lạc. An lạc ngay trong ngày hôm nay, an lạc trong tuần sau, và suốt cả một cuộc đời đều được an lạc. Cuối cùng, thay lời cho ban tổ chức, chúng tôi xin cảm niệm công đức của Chư Tôn Thiền Đức trong ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn tất cả chư vị đã dành thời gian đến đây để chia sẻ cùng với toàn thể đạo tràng. Và ban tổ chức cũng xin được cảm ơn tất cả quý nam nữ Phật tử đã dành thời gian để về đây tu tập. Và hy vọng với những câu hỏi mà tất cả các vị gửi cho ban tổ chức chúng tôi, tất cả các vị đều được thấm nhuần lời pháp của Đức Thế Tôn, và hy vọng tất cả các vị đều sống an lành trong chánh pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Để kết thúc buổi pháp đàm vấn đáp chiều hôm nay, kính cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử chúng ta đồng hồi hướng.